Chương 7. Một bóng người lướt qua theo đường vòng cung. Cố gắng đến đâu, không tài nào tôi nhớ được năm nào, tháng nào, ngày nào, cái bóng người ấy đi qua trong đời tôi. Chỉ nhớ chắc là một buổi sáng mai, một sáng Huế. Thuở ấy, sau khi bị đuổi học khỏi College Quốc học Huế, tôi ra học tiếp ở một trường tư thục, trường Nguyễn Du ở Hà Nội. Chả là lúc ấy thầy tôi đã mất rồi, các anh tôi lúc ấy đang làm ra tiền, sẵn sàng nuôi tôi ăn học. Muốn học ở đâu, học đến đâu, tùy. Rồi tiện chân tôi bước vào ngành làm văn làm báo lúc nào không hay. Tôi là một người tự do, nhưng tôi đâu có làm chủ nổi bản thân tôi. Người dẫn dắt tôi đúng là cuộc sống. Bây giờ tôi đã viết vài bài báo và đã là tác giả của một số bài thơ. Thơ đã ở trong hồn tôi. Tôi có người bạn, người Huế, dòng hoàng gia, yêu tôi chẳng khác nào một người tình. Không làm thơ nhưng anh rất thích thơ. Với tôi, anh là một mạnh thường quân nho nhỏ. Anh làm thanh tra của một hãng tiết kiệm, một hãng Pháp gọi là Edocapi. Hãng này có nhiều đại lý khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Anh có một chiếc xe Citroen kiểu du lịch. Ức thùng chi thình, nổi hứng, anh xách xe đi, muốn đi đâu thì đi, muốn ngừng lúc nào thì ngừng. Đương nhiên, trong những chuyến đi như thế, không mấy khi tôi không có mặt. Anh bảo, không có lư, chiếc xe cũng đâm ra ngớ ngẩn. Tôi thích được ở bên anh còn hơn anh thích được sống bên tôi. Những chuyến đi cơ hồ không định trước, chúng tôi săn từng chuyện bất ngờ, từng bóng người đẹp. Tôi thường trao đổi với anh về một triết lý sống mà anh hoàn toàn chia sẻ. Tôi nói, mày sinh ra tuổi Tuất, mày là thằng Tuất. Nếu mày ra đời sớm hơn hoặc chậm hơn, mày không còn là mày nữa. Cho nên khi xe xuất phát trễ giờ với giờ đã hẹn, đến 2-3 tiếng đồng hồ, hay một vài buổi, anh vẫn đón tôi với một nụ cười. Anh hiểu rất sâu về điều này. Đi chuyến này thì nghỉ chỗ này, gặp người này, đi chuyến khác thì nghỉ chỗ khác. Gặp ai là điều mình không thể định được, nhưng gặp ai đó hay không gặp ai là chuyện quyết định cả một đời mình. Người đời hay nói, một chuyến đò, một chuyến tàu là thế. Không phải chỉ Hồ Xuân Hương mà người con gái nào chẳng lên đên chiếc bách giữa dòng. Ôi những chuyến đi trập trùng của chúng tôi, có vẻ như những chiếc thoi đưa trong màu nhiệm. Có vẻ như lạc biển trệt bờ. Đời tôi xiết bao lần cứ để mặc cho đời trôi dạt, không mất công tìm hiểu. Có một chuyến đi cũng chẳng hiểu vì sao, anh bạn tôi ghé lại một nhà thờ ở Quỳnh Lưu. Một vị linh mục quen, béo tốt, hồng hào, trẻ, đưa ra một chai rượu đãi chúng tôi. Liếc thấy chai rượu lễ, bạn tôi nháy mắt nhìn tôi. Có rượu nào trên đời sánh được với rượu lễ này? Tôi không hề muốn mượn rượu để làm một người khác, nhưng mấy chén rượu hôm ấy làm tôi lâng lâng chập chờn, tôi không còn nhận ra tôi nữa. Ngồi trên xe với tốc độ 100 km/h, tưởng chừng như ngồi trên một chiếc xe mây, tôi nói, ở đời cứ một lần đi xe bay như thế này cũng thấy đã đời. Tức cãi, sao chỉ một lần mà chịu à? Tôi hiểu thêm bao nhiêu là chuyện nữa về các vị linh mục giữa cuộc đời. Tôi nhớ lại lúc còn học tiểu học ở Đồng Hới. Chiều tối, tôi gặp những mục sư một mình đi ra ngoài bãi cát. Một lần khác, xe đi đến địa hạt huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trước mắt chúng tôi, một mặt trời sắp lặn, đỏ lạ lùng. Chưa bao giờ tôi thấy một mặt trời đỏ như thế. Và to bằng một cái nia, chúng tôi có ý định vượt đèo ngang lúc chập choạng, nhưng Tuất dẹp lại cái ý ngông, Túc cho xe xịt một cái, đậu ngay vào sân một quán bên đường. Chúng tôi ăn cơm chiều ở đây, và đêm, Túc nhờ chủ quán gọi một đám nhà trò cạnh huyện, gồm một kép già và hai cô đào trẻ ăn mặc theo kiểu tranh tố nữ. Lần đầu, tôi được nghe tiếng hát nhà trò, tôi lặng nghe, lặng nhìn từng khúc hát, từng điệu bộ. Tôi không rõ họ diễn tích nào, vẫn cứ mở mắt theo dõi. Sáng hôm sau, tôi hỏi bạn. Sau khi kết thúc, có người Ả Đào quay lưng về phía chúng ta, sao mày lấy quạt đập mấy cái rẹt vào cái đít nút đít của Ả để làm gì? Tức cười. Thú thật cả ngày lái mệt quá, tao ngủ một mạch khi tiếng hát vừa cất lên cao, không sao cưỡng được. Tôi nghĩ như một đứa bé ngây thơ. Còn biết bao giờ mày gặp họ để xin lỗi cho được. Có phải vì thế mà đời tôi sau này mỗi lần bước vào một xóm chị em, tôi biết trân trọng, ít ra như vào nơi có rượu lễ. Lại một lần sáng đi từ Hà Nội, chúng tôi đêm đến Huế, Túc có nhà mẹ ở Vĩ Dạ. Sáng hôm sau, Túc hỏi tôi, cậu có muốn ghé thăm ai ở Huế, mình lái cậu đi. Bất thần từ trong vô thức, tôi trả lời như điều đã định trước. Mình có một người bà con xa ở Bến Ngự, bên chùa Linh Quang. Người bà con xa này tôi vẫn nhớ được họ tên. Đổ xe ở chùa Linh Quang, rồi chúng tôi leo lên một cái dốc đồi. Cây trước ngõ rất xum xuê, chúng tôi bước vào một khoảnh vườn. Một nhà ngói đơn sơ, với một nhà cầu thẳng xuống một nhà ngang. Người bà con xa không già lắm, khoảng trên dưới 50, nụ cười rất duyên dáng, đôi bàn tay trắng trẻo. Ông tiếp chúng tôi trên bộ ngựa, chúng tôi khai lý do cuộc đến thăm. Ông vui thật vì được nhận bà con. Câu chuyện xoay quanh vấn đề âm nhạc ở thần kinh. Ông cho chúng tôi hay, một quan võ Nhật Bản vừa đến xin mấy điệu đàn quen thuộc ở Huế. Nghe xong, hai bên chụp với nhau một tấm ảnh. Chúng tôi nói chuyện với nhau giữa mùi mít vừa chín tới. Ngoài mùi mít chín, chúng tôi chẳng thấy hương vị nào khác. Có thể chỉ có vài tiếng chim, tuyệt đối không nghe một tiếng động, một tiếng ồn từ nhà trên hay nhà dưới. Chợt trong một lúc, cả hai chúng tôi cùng nhìn về một phía, thấp thoáng một bóng người con gái đang di chuyển. Không phải lướt qua giữa sân, gần trước mặt chúng tôi, mà là bóng người rón rén, nhẹ nhàng lướt giữa hàng cây, xa xa vạch một đường vòng cung. Một màu áo trắng, một vành nón nghiêng nghiêng, và mái tóc dài mướt. Chúng tôi chờ cho bóng người hút qua, mới trở về với câu chuyện. Lúc về, khi ngồi vào xe, tôi mới hỏi bạn. Thế nào? Bạn tôi chỉ mũm mỉm cười. Lúc nào chuyện gì anh cũng mũm mỉm cười như thế? Có vẻ quan tâm, anh hỏi, Tôn Thất à, thể mấy? Tôi đùa, thể 100. Ý nói đi hàng vạn cây số cũng chưa đến được. Còn đối với tôi, quả là một bóng người con gái như thế. Lần đầu lướt qua trước mắt tôi, thật ra không phải lần đầu tiên tôi mới biết đến người con gái ấy. Tôi đã biết cả tên nàng. Ít nhiều tôi đã nghe các anh tôi nói đến người bà con xa, đến người con gái ở xóm Trường Cửi. Họ nói đến như một người mệnh bạc nào đó. Thầy tôi, trước khi cáo quan về dạy học, có mấy năm làm tri huyện Phú Lộc ở tỉnh Thừa Thiên. Thầy tôi có một nàng hầu ở đây. Người thiếp của thầy tôi chính là con chú con bác của người nghệ sĩ nổi tiếng ở Huế, ông Chủ Văn. Có nhà ở Trường Súng và 5 người con, 3 trai, 2 gái đều là nghệ sĩ nhạc truyền thống, nhiều người biết tiếng. Người thiếp chúng tôi hôm ấy là con của cụ Chủ Văn và là người cha của người con gái. Có một cái bóng vừa đi qua, vốn từ trong trứng nước, cũng là một nghệ sĩ. Tên người con gái, đã dội lên trong gia đình tôi như một tiếng thân quen. Lúc chưa thấy mặt, cái số phận ấy đã len lỏi vào hồn tôi. Tôi đã nghe các anh tôi nói đến cái nỗi đau thương đã sớm đến với nàng, nói đến nỗi lòng tuyệt vọng của nàng. Nhưng tuyệt đối sáng ấy, khi nghe anh bạn hỏi tôi có muốn thăm ai ở Huế, tôi nhận câu hỏi mà thờ ơ có một câu trả lời như thế, chứ sáng ấy mãi mai tôi không có ý tìm nàng. Tôi cũng từng quan tâm đến từng bóng đẹp đi qua, nhưng tôi không có ý săn bóng nàng. Điều ấy có lý do. Khi tôi vào khoảng 17-18 tuổi như trên đã nói, tôi có chụp một cái ảnh hiệu Khải Xương ở ngã giữa Đông Ba, tóc không chải nếp, cổ áo đăng tông, chẳng chút gì chuẩn bị cho tấm ảnh 9-12 của tôi. Sau này, Nguyễn Thị Manh Manh, cô gái Sài Gòn, người đồng hành quý báu của tôi trong bước đầu của phong trào thơ mới, một hôm ra Huế vào thăm tôi ở căn nhà tranh trong nội thành, đã xác nhận với Phan Thị Nga, bạn của cô, như vậy, về đôi mắt quá ngây thơ của tôi. Nhìn vào ảnh tôi cũng có thể nói với tôi như vậy, không dứt lặng. Tôi yêu cái lành, cái sáng của đời tôi, đến mức tôi không muốn cho hồn tôi động đến một trang giấy nào đen bóng chữ. Tôi chỉ muốn tôi thuộc về những hồn ai còn trong sáng tinh khôi. Tôi không đi tìm những vết thương. Đời mừng đối với tôi không phải là cánh cửa đã mở toang, lim dim mắt tôi qua cửa hé, đã thấy chút bóng đen trùm. Sau này, tôi không hề tìm hiểu, nhưng dần dần tôi cũng biết được, với tôi đây là cả một mối tình đầu của mừng. Mặc dù trước đó có một người rất yêu mừng, người đó là một giọt máu hoàng gia, một dòng trong hai dòng vương đã được truyền trong câu thơ nổi tiếng Thi Đáo Tùng Tuy Thất Thịnh Đường, nghĩa là thơ hay đến như ông Tùng, ông Tuy, có thể làm mất đời Thịnh Đường. Tùng, đây chính là Tùng Thiện Vương, con trai của vua Minh Mạng, tác giả 2000 bài thơ để lại cho đời. Không phải chỉ là một bậc thầy trong thi ca, mà là cả một tấm lòng vàng đối với những người bất hạnh, đối với nhân dân thống khổ. Sau này, tôi đã viết một bài giới thiệu thơ người. Và một lần qua Huế, Mừng và tôi có đến thăm nhà thơ và vái trước chân dung to lớn của người. Hoa có trăm cánh, cao thấp khác nhau, dẫu có xa gần cao thấp, vẫn cùng một gốc. Đó là điều cấm kỵ trong luật vua. Nhưng một bên là một thư sinh, một trí thức, một bên là hoa vừa nở. Sau này chúng tôi đã yêu nhau, có lần Mừng nói với tôi, trên một chiếc thuyền sông Hương, có nhiều người đẹp ở Huế, có những cô con dâu các vị đại thần, em cũng dự vào ngồi giữa đám ấy. Thật ra chẳng có gì phải ngạc nhiên, quyền uy vua chúa đăng tàn, chút mùi vương giả cũng còn đôi chút phảng phất lưu luyến. Xưa nay, những chuyện ông hoàng bà chúa với nhau trong cung đình, ngoài có lính gác, ai cũng biết. Những chuyện thế này trong hoàng tộc, chẳng ai muốn xé to. Nhưng một tin đăng trên báo Tràng An gợn lên một làn sóng bất ngờ trong tôn nhân. Cũng chỉ vì những kẻ bình thường trong phủ cũng sợ một điều. Tay biết được, không khéo tay lại bắt mọi người phải nộp xu nộp thuế như những dân thường, không còn được hưởng chút ân huệ bé bỏng cuối cùng. Cho nên việc mới dội ra đã phải tìm cách dập đi. Thật ra, ngay trong dinh Tùng Thiện Vương cũng chẳng ai nỡ lòng cản trở. Người dâu của Tùng Thiện Vương vốn là người mẹ của người đã có ý yêu Mực, đã từng viết mấy câu thơ tặng con, tỏ thái độ tán thành kia mà. Nghe tin anh chẳng được đi thi, thôi vậy sang năm cũng kịp thì, sung sướng trở về cùng hợp mặt, trăm năm duyên thắm mối tình si. Chả là người thư sinh chưa đủ tuổi để thi vào đại học Canh Nông, người mẹ chúc anh sang năm gắng thi cũng còn kịp thì, rồi khi tốt nghiệp xong đại học, hai bên lại hợp mặt. Chuyện trăm năm duyên vẫn thấm nồng. Một dòng sông bị trắng lại trở dòng, cũng là câu chuyện năm bảy giọt nước mắt để ngăn tờ giấy trắng tinh. Sau này có lần vô tình hay hữu ý, Mừng để cho tôi xem một phong bì với mấy hàng đề địa chỉ người nhận. Tôi cũng chỉ liếc qua như liếc mắt qua một số phận bên cạnh, thế thôi. Mãi sau này, khi chúng tôi dẫu chưa thành đôi lứa, lần đầu tiên tôi nhẹ bước vào thế giới tâm tư của Mừng. Và một hôm tôi nghe Mừng đàn, tôi cũng gợn bâng khuâng. Bài thơ sau này in vào trong tập Tiếng Thu, nhan đề Hoa Lan, nghe rất trang trọng. Thật ra, có lúc tôi tự nói đùa với mình, một chuyện co giật. Lúc này đối với Mừng, tôi đã có hai câu thơ làm phương châm xử sự. Ta thương cỏ, ngồi hương phận cỏ, nguyện ngày mai làm gió bên đường. Nguyện ngày mai làm gió chứ không phải là kiếp này. Ấy thế mà một chút ghen giận đã xảy ra. Đêm ấy, tôi ngồi đu đưa trên một cái thang tre, dựa vào cây cau. Tôi không nhớ Mừng đàn bài gì. Nửa chừng hay đã xong một khúc, Mừng buông tơ, cúi đầu, không chịu đàn lại nữa. Tôi cho rằng hồn Mừng đã xa vắng. Sau này tôi viết, hoa lan quên nở bên vàng, nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa, tiếc gì em nửa đường tơ, cho hoa quên nở trăng mờ quạnh soi. Chờ em đêm đã khuya rồi, rộn ràng lá rụng vàng rơi đầy thềm. Rõ ràng là ý đẹp, mà vẫn là cơn giận, kỳ quặc. Sao tôi lại đòi ở Mừng một điều tôi đã từng tha thứ cho tôi? Và khi Mừng bước vào giấc mơ đầu tiên của mình, Mừng hay đâu đã có tôi ở trên đời. Giọt nước mắt bật ra khỏi mí mình, đó cũng chỉ là giọt sương để vướng vào tay áo khi tôi len lỏi giữa hàng cây. Giọt sương ấy cũng chẳng khác gì cái dáng người trong sáng ấy đã vạch một vòng cung trước mắt tôi. Dẫu tôi có biết chút ít về dĩ vãng của Mừng, sáng ấy tôi cố thu cái dáng đẹp lướt qua, nhưng một ống kính mắt đã thu giữ sự thật khách quan, thế thôi. Một vành nón nghiêng nghiêng, mái tóc dài, sợi dây vòng vàng trên ngực óng ánh, đã vô tình mở ra một trang đầu của cuốn sách dài hơn 3/4 cuộc đời tự giác của tôi. Và mãi mãi, nó sẽ không tàn phai đi trong cõi ảo mờ. Nguyễn Du khi ngập ngừng bước vào một cuộc sống mới, đã ghi lại những hình ảnh tuyệt diệu. Hộp phấn bằng ngà vừa mở nắp. Và thêm đó, trong truyện Kiều, Nguyễn Du cũng đã viết, mày ai trăng mới in ngần. Tôi muốn tin rằng, dẫu lúc bấy giờ, lòng chúng tôi chưa có nhau, mọi sự đã bắt đầu từ cái giây phút ấy. Một dáng người đã lướt qua trước mắt, đã biến thành thiên thu. Dáng người đi sau, mà bóng của người đã chiếu trước vào gương. Tôi ghi lại đây, như chuyện một chiếc bóng đi trước hình vậy.